Bài kinh số 80. Kinh Vekanasa. Vekanasa Sutta. 278. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tinh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi du sĩ Vekanasa đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ Vekanasa thốt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thế Tôn. Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Nhưng này, Kachana, sao ông lại nói như sao? Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Thời sắc tối thượng ấy là sắc gì? Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Nhưng này, Kachana, sắc ấy là sắc gì mà không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn? Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Này Kachana, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy. Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói, Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, và ông không chỉ rõ sắc ấy. Này Kachana, ví như có người nói, tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào, là sắc đế lỵ hay bà la môn hay phệ xá hay thủ đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn yêu và luyến ái một người bạn không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy có phải là không có hiệu năng không? Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thật sự là không có hiệu năng. Cũng vậy, này Kachana, khi ông nói, Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, và ông không chỉ rõ sắc ấy. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không có bệnh sau khi chết. 279. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt. Tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên, hay con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù. Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù hay ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quan sát ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Kachana, ông nghĩ thế nào, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù hay là đống lửa lớn trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong sáng không mây vào lúc bình minh? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, ngôi sao mai trong sáng không mây vào lúc bình minh, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Ngôi sao thái bạch sao mai trong bầu trời trong sáng không mây trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm trong ngày Bồ Tát Uposatha vào ngày rằm? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha vào ngày rằm, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha vào ngày rằm, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn? Này Kachana, hơn tất cả quan sát ấy, có rất nhiều chư thiên mà ánh sáng của những mặt trăng, mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư thiên ấy và ta không nói, không có một quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn quan sát ấy. Còn ông, này Kachana, ông lại nói, quan sát này thấp kém hơn, yếu đuối hơn quan sát con sâu đom đóm. Quan sát ấy là tối thắng, và ông không chỉ rõ quan sát ấy. 280. Này Kachana, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Kachana, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Này Kachana, lạc và hỷ nào khởi lên duyên với năm dục trưởng dưỡng này được gọi là dục lạc. Như vậy, bởi vì có dục nên có dục lạc. Từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Được nghe nói vậy, du sĩ Vikhanasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, tôn giả Gotama đã khéo nói như sau: Bởi vì có dục nên có dục lạc. Từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Cái này thật khó cho ông có thể hiểu được, này Kachana, về dục hay dục lạc hay dục tối thượng lạc. Ông là người thuộc kiến chấp khác, thuộc kham nhẫn khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc đạo sư khác. Này Kachana, nhưng đối với các tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ấy biết dục, dục lạc hay dục tối thượng lạc. 281. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vikhanasa phẫn nộ và bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói: sa môn Gotama sẽ bị đọa lạc. Và du sĩ Vekanasa thưa Thế Tôn, nhưng như vậy ở đây có một số sa môn bà la môn không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị ấy tự cho sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa. Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư vọng. Này Kachana, những sa môn bà la môn nào không biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho là họ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa. Lời phủ nhận chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Kachana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai, hãy đến đây, người có trí, người không gian trá, không xảo quyệt, chân trực. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Ví như này Kachana, một đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt, nằm ngửa, bị trói buộc nơi cổ với năm trói buộc, rất có thể làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy. Khi không còn trói buộc nữa, nó biết, ta được giải thoát. Cũng vậy, này Kachana, hãy đến đây, người có trí, người không gian trá, không xảo quyệt, chân trực. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekanasa bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.